Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là Podcast Lưu, nơi mình lưu lại những trải nghiệm của bản thân và những người xung quanh để dành cho tương lai chả ai biết thế nào. Cảm ơn mọi người đã click và lắng nghe podcast, hy vọng bạn sẽ thích. Podcast sẽ được phát hành vào Chủ nhật hàng tuần trên các kênh Spotify, YouTube và Apple Podcast. Enjoy! Hồi bé, khi bố mẹ mình ly dị, mình coi đó là một bí mật rất rất to lớn. Không phải vì mình xấu hổ, mà rất đơn giản thôi, là vì hồi ấy, cả lớp ai cũng bố mẹ đầy đủ. Và ngay trong chính thế giới bé nhỏ ngày ấy của mình, việc ly dị nghe rất là lạ lùng. Và việc mà bố mẹ không ở với nhau, rồi bản thân phải chọn một trong hai, thật sự là một việc không muốn nhắc tới. Thời gian đầu đến lớp, thứ duy nhất biểu hiện sự bất ổn trong mình là kết quả học tập sa sút. Trong những năm đầu đi học, có lẽ cái học kỳ 1 lớp 4 ấy là lúc kết quả học tập của mình thảm hại nhất. 2, 3, 4, 5 điểm. Và một cái đầu cứ nghĩ đi tận đâu không rõ trong mỗi giờ học. Thứ bí mật cứ gặm nhấm trong lòng mình, không ai biết ngoài bố mẹ là những người trong cuộc. May sao, mẹ mình nhận ra và dành thời gian ngồi học cùng mình, để mình vực lại điểm số trong học kỳ 2 và tổng kết năm vẫn được là học sinh giỏi. Khoảng một năm sau, khi mình quen dần với khái niệm ly dị, với cảm giác ở nhà chỉ với hoặc bố hoặc mẹ, cái bí mật to lớn kia mới dần xẹp xuống, trở thành một bí mật trung bình. Mình quyết định tâm sự với một người bạn thân trong lớp. Nói là tâm sự nhưng thật ra cũng chỉ là một sự hồi hộp, nói nhỏ với nhau rằng bố mẹ tớ không ở với nhau. Nếu xem nhiều phim, chắc đến đây nhiều bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến một chuỗi những sự kiện bí mật bị lộ, rồi bạn bè trêu chọc bắt nạt vì gia đình khác biệt vân vân. Nhưng không, mình rất là may mắn. Dù cho có nói ra sự khác biệt, bạn mình cũng chẳng thay đổi chút nào thái độ với mình. Và cái bí mật trung bình của mình cũng được giữ gìn. Hình như không lộ với ai mình không tự nói. Kỳ lạ là mặc dù chẳng tâm sự sâu xa gì về cảm xúc cá nhân, chỉ riêng việc nói được nó ra đã khiến nó tiếp tục xẹp xuống thành một bí mật nhỏ nhỏ thôi. Rồi cứ vậy, cấp 2, cấp 3, mỗi khi nói ra câu chuyện nhỏ của gia đình với người bạn thân và nhận được sự không thay đổi, mình cũng dần bình thản hơn với chính sự việc đó. Dù cho mỗi khi nói ra, phản ứng của mọi người nghe lần đầu luôn là thoáng giật mình và phảng phất thương hại trong ánh mắt, nhưng với mình nó dần trở thành một câu chuyện thông thường, không có gì phải giấu giếm, cũng không còn là một bí mật trú ngụ nặng nề trong lòng. Có nhiều chuyện chúng ta khó có thể kể được với ai, và nó trở thành một nỗi niềm dù lớn dù bé, cứ canh cánh trong lòng ta, mang một cái sức nặng có thể là động lực, nhưng cũng có thể là điểm yếu của ai đó. Trong quá trình mình dần lớn lên và trưởng thành, vô số bí mật đã hóa bình thường. Bởi lẽ tới một lúc nào đó, khi chính mình tự đối diện được với nó, tự đưa nó ra ánh sáng, mình mới thấy rõ được hình thù, dáng vẻ của cái bí mật đó. Để rồi chúng ta sẽ thấy thực ra nó không đáng sợ như mình nghĩ. Lớn lên rồi, cuộc sống hàng ngày cũng lại nảy ra vô số những bí mật nho nhỏ khác. Nói bí mật thì có vẻ to tát, nhưng nhìn chung là những sự vật sự việc ẩn chứa ít nhiều dấu giếm đi. Một ngày đẹp trời, mệt mỏi với thế sự quá, mình giả vờ ốm một hôm cho mọi người nhẹ nhàng với mình. Nghe hơi lươn lẹo ha. Rồi một ngày khác, lười biếng đi đâu đó quá, mình lại giấu giếm sự rảnh rỗi và giả như bản thân bận bịu lắm để khỏi phải đi. Mọi người có thế không? Còn nhiều, nhiều nữa cơ ấy. Nhưng đại loại là mình phát hiện ra có một số loại bí mật nhỏ khiến mình rón rén, thận trọng. Một số loại khác lại giúp mình lấy lại được cân bằng. Dù có thế nào, đã gọi là bí mật thì tức là mất công giữ bí mật. Ấy thế là một ngày mình cũng quyết định giản lược tối thiểu các thể loại bí mật của bản thân để giảm tải áp lực tâm lý không cần thiết. Ví dụ như thế nào? Nói thì hơi ôi, nhưng ví dụ như mỗi khi xin đi nghỉ phép vì mục đích xê dịch, mình không suy nghĩ nhiều để tìm tới các lý do khác, để bản thân nhìn không như đang đi chơi quá nhiều trong mắt sếp nữa. Ngày xưa hay làm trò này. Thành thật mà nói đi, mình chỉ nghĩ giống như vậy thì cũng tức là những bức ảnh, những video mình đi và mang lại về cũng phải giấu đi, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Rồi những câu chuyện muốn kể cũng phải để lại sau đó. Suy cho cùng, giữ bí mật này lại dẫn tới bí mật khác. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ đều gìn giữ được những bí mật mình trân quý và mở lòng hơn để những bí mật nhỏ được trở thành những mẩu chuyện giản đơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn mọi người lần sau. See ya!